Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 18 tây tháng 6 năm 2015. Đây là bài pháp số 5. Thiết tổng khóa thiền 20 ngày tại thiền viện Phước Sơn. Trong bài pháp ngày hôm qua, tôi có kể một vài câu chuyện liên quan tới các vị hành giả khi mà tu hành, trong khi mà hành thiền tìm kinh nghiệm được một vài cái gì, cái cảm giác gì đó, rồi tâm bắt đầu để giải thích. Hôm nay tôi cũng xin đọc một cái bài đáng lẽ bắt đọc ngày hôm qua rồi, nhưng mà không có thời giờ, thành ra bây giờ sẽ đọc lại để quý vị nghe. Thì cô này cô diễn như thế nào về cái cảm giác của cô, cô mới kể như thế này. Vị này không phải là một vị xuất gia, cô này cô là chỉ là cái người tại gia cư sĩ thôi. Cô nhưng mà thay vì để tóc như người thường thì cô cạo đầu, không có mặc áo nào. Vì vậy người ta trong xóm, trong phường chỗ cô ở, người ta cũng tin tưởng cô lắm, ta nghĩ cô là cái người tu hành. Đấy, nhưng mà thật ra là cô nói cô không phải là người xuất gia, cô chỉ người tại gia thôi. Cô nói rằng là có một lần con được người ta mời tới hàng xóm để tụng kinh vì có người sắp chết. Ở trong xóm nó có một cái bà đó, bà sắp chết, thì đưng cai nó mới lại, nó mới mời cô. Nó nói bây giờ mẹ con chắc là không có qua nổi đêm nay, thì xin cô hoan hỷ cô lại, cô tụng một bài kinh không chừng là mẹ con nghe rồi, mẹ tâm mẹ con có hoan hỷ rồi, con thể đi tái sinh ở nơi yên vui. Thì cô lại cô tụng kinh. Người đau được đỡ ngồi dậy trên giường vì bà này thở rất là khó khăn, và người con trai thì đứng phía sau vuốt ngực cho bà. Thì khi mà cô tới đó, thì cái bàn Phật nó nằm, bà cụ đó nằm gần cái bàn Phật, thì cô đứng xây lưng với bà đó, cô hướng về bàn Phật cô tụng kinh. Thì người con trai mới đỡ bà, cái người đau vậy ngồi dậy để nghe kinh. Vừa trong khi bà ngồi dậy như vậy thì đứa tay vuốt ngực. Con đứng trước bàn Phật tụng kinh, xoay lưng với người bệnh khoảng gần nửa giờ thì tự nhiên rung mình, thấy lạnh buốt xương từ giữa lưng lên tới vai. Và cùng lúc ấy thì người con trai của người đau la lên: cô ơi, má con đi rồi. Và òa lên khóc rất là dữ. Con ra dấu biểu im đừng khóc và tiếp tục tụng kinh. Đó là cô chỉ kể câu chuyện như vậy. Bây giờ câu hỏi của cô với thiền sư là như thế này, quý vị có hỏi: thưa thiền sư, đây là hiện tượng gì? Tâm nào đang làm việc? Con rất chánh niệm khi tụng kinh, nhưng không khí lúc bây giờ chung quanh con rất linh thiêng vì có một người sắp chết. Hỏi thầy đó, cái tâm đó là tâm gì vậy? Trong khi mà tôi tụng kinh cho bà cụ đó thì tôi tâm của tôi rất là trách nhiệm, và lúc bây giờ cái không khí xung quanh rất là linh thiêng. Thầy sư trả lời: cô cảm giác từ lưng lên tới vai lạnh thì biết lạnh, có biết như đó thôi. Hỏi tâm gì thì ông trả lời, thay vì phải trả lời tâm thì ông nói về cảm giác. Ông nói có phải là cô có trình là cô cảm giác lạnh phải không? Thì nếu mà cảm giác lạnh thì biết lạnh thôi. Có một vị khác nghe ông thiền sư trả lời như vậy thì cũng hơi hụt hẫng, hỏi trở lại: dạ thưa thiền sư, không phải người chết đang báo tin cho hành giả đang tụng kinh biết, do đó bà này mà cảm thấy lạnh, có phải vậy không? Cái người mà trình pháp là ý hỏi như vậy đó, tại sao mà có một cái sự trùng hợp giữa cái chuyện là tôi cảm giác lạnh và người kia la lên rằng là má con đã chết? Câu trả lời của thiền sư là không, lạnh biết lạnh là đủ rồi. Đừng nắm bắt khái niệm tục đế như có một người sắp chết, không khí xung quanh này rất linh thiêng, rồi suy nghĩ rồi diễn giải ra, coi chừng bạn sẽ gặp khó khăn đấy. Tốt hơn là quan sát chân đế cảm giác thế nào, chúng ta chỉ ghi nhận như vậy là sẽ yên ổn đấy. Nếu vào cái lúc mà cô cảm giác một cái lạnh nó khởi sanh, thì cùng lúc cái người con trai họ la lên là mẹ con chết rồi, thì cô cho rằng là cái này có một cái mối tương quan gì hai cái chuyện này, thì ông thầy thường xuyên nói câu chuyện đó. Hễ mình diễn như vậy là mình sẽ gặp khó khăn đây. Bạn thấy lạnh đi lưng, tại sao lạnh? Chắc chắn là không hiểu tại sao, phải không? Mà nếu không hiểu tại sao rồi, tại sao mình lại vội diễn giả theo ý của mình rằng có một mối tương quan nhân quả giữa cái chuyện lạnh và cái người mới, vừa mới ra đi? Người tập thiền tứ niệm xứ rất đơn giản. Khi một cảm giác khởi sanh lạnh, nóng, biết lạnh, biết nóng và ngưng lại đó. Cơ thể của chúng ta và thân của người đã chết hoàn toàn riêng biệt, không dính dáng vào đâu cả. Đừng tư duy, đừng suy nghĩ, đừng tưởng tượng. Càng suy nghĩ càng tưởng tượng bao nhiêu làm cho vấn đề nó nên rối rắm và khó giải quyết bấy nhiêu. Quý vị nghe cái câu chuyện, quý vị thấy trời, cái cô này có làm sao mà hay vậy, phải không? Tự nhiên cô đang tụng kinh chánh niệm như vậy, tự nhiên cái một cái bà kia chết rồi, cô cảm giác lạnh. Mà quý vị thấy cái người dạy về tứ niệm xứ không, lạnh biết lạnh thôi. Mắc mới gì mà giải thích vậy? Nếu cái cơ thể cô nó lạnh trong cái lúc nào đó thì chắc có lẽ có một cái yếu tố nào nó tác động tới, nhưng mình không có biết là cái gì. Hoặc giả là theo chủ của sư thấy là có thể là khi người con trai kêu lên rằng là dạ thưa cô, mẹ con chết, thì bà này nghe bà sợ, phải không? Bà sợ thì cái cảm giác lạnh nó khởi sanh. Nhưng mà quý vị thấy từ cái lúc mà mình suy nghĩ, cái lúc mà cái cảm giác nó khởi sanh, cái thời gian nó rất là nhanh, tích tắc à. Mình không thấy được sự suy nghĩ, nhưng mà mình ghi nhận được cái cảm giác hay là cảm xúc ở trong người của mình. Quý vị để ý cho coi, quý vị gặp ai mà quý vị không thích à? Ví dụ như bây giờ mình ở trong thiền đường như thế này, mình tu tập là có một người thiền hành giả nào đó ngồi trước mặt, ngồi sau lưng mình, cứ kiếm chuyện với mình hoài. Thì khi mình đi ra, mình lên trái đường mà gặp bà, cái giòn cái là đổ xăng liền tức thì. Thì quý vị thấy là cái sự suy nghĩ mình nó tới, nó tới rất là nhanh và mình không nắm bắt được, nhưng mà mình giòn bà đó là mình được, là mình biết à. Vì vậy trong cái trường hợp này, ông thực sự ông không giải thích gì hết, rồi ông chỉ nói rằng nếu mà cảm giác lạnh biết lạnh, cái đó là mình tâm tư niệm xứ. Còn mình giải thích như thế này thế kia theo cái sự suy nghĩ của mình là cuối cùng là mình gặp khó khăn đấy. Thưa thiền sư, cô này cô nghe thiền sư trả lời như vậy thì cô mới nói lại: thưa thiền sư, lúc đó con không suy nghĩ gì hết, con chỉ tụng kinh thôi, và con trong khi con tụng kinh con rất là chánh niệm. Thiền sư nói: ồ thế hả? Trong khi lúc bây giờ cô nhớ con thấy cô suy nghĩ gì hết, và cô tụng kinh rất là chánh niệm, vậy hãy tiếp tục tụng và quan sát tâm để biết tâm suy nghĩ gì hay không. Vì có những suy nghĩ nó đến và nó đi rất nhanh, và vì lực tâm của mình còn yếu do mình không thể nhận ra được. Thầy sư nói nếu như mà cô duy trì chánh niệm cho kỹ, cô sẽ thấy tâm nó suy nghĩ cái gì. Bây giờ cô nói rằng cô không suy nghĩ gì hết, tâm cô rất chánh niệm, thì ông nói ờ vậy tiếp tục đi, tiếp tục chánh niệm, tiếp tục quan sát, để rồi sau để từ từ mình sẽ hiểu tâm mình suy nghĩ cái gì, mình mới là cái cảm giác mới khởi sanh. Nói như vậy mà vẫn chưa hiểu, chưa chịu. Bà nói nữa: con biết con giữ chánh niệm miên mật nên tâm con không suy nghĩ gì đây bà. Vả lại hôm trước con có nghe thiền sư giải thích về hoạt động tương quan nhân quả giữa các tâm trí thức và vô thức, thì đây có phải là những tâm vô thức đang hoạt động liên lạc với nhau không? Cái này là nghe một đàn mà diễn một nẻo này. Cái gì? Ông thầy sư ông giải thích thế nào là trí thức và vô thức? Thì ông nói như thế này: cái cô kia cô nói rằng là cô có thói quen cô niệm Phật, cô niệm Phật xét, và thức niệm Phật bây giờ đổi qua niệm Phật xét. Và trong khi niệm Phật xét đó, thấy cái tâm mình nó suy nghĩ, cô niệm suy nghĩ đó, nhưng mà cô làm hoài như vậy rồi đó, bây giờ nó trở thành quán tính. Và cô trong khi giấc mơ đó, cô cũng thấy mình niệm nữa. Và khi mà cô mơ, mà cô mơ những cái chuyện gì mà hãi hùng á, ác mộng á, thì cô thấy lạ một điều là tâm nó nhảy ra từ cái giấc mơ. Nó thay vì nó hoảng sợ, nó tiếp tục nó lo lắng sợ hãi, thì nó nhảy ra khỏi giấc mơ và nó niệm phòng sạch. Thì thực sự nó đơn giản thôi. Khi mà mình tu tập một thời gian rồi đó, thì cái tâm của mình nó nhiễm vào đó. Khi mà nó nhiễm vào đó thì nó chạy vào trong cái tiềm thức của mình.
Do đó mình nhớ rất là lâu, mới giữ ở trong này. Khi có câu chuyện mình cái sẽ nhảy ra liền.
Cũng giống như quý vị thấy có những người họ niệm A-ra-hăng, họ niệm A-di-đà Phật, cái mô Phật, có chuyện gì cơ, mô Phật làm vậy? Là ở vì nó ở trong tiềm thức của mình rồi. Thì cô nói rằng là khi mà con thức là con niệm, nhưng mà con ngủ con cũng niệm. Vậy thì bây giờ cái nào thức cái nào ngủ? Thầy sư trả lời không. Trên cái phần tri thức luôn luôn thức và ngủ, còn ngược lại tiềm thức của chúng ta hoạt động liên miên 24/24, không bao giờ ngủ cả. Đó là lý do tại sao mà trong khi quý vị ngủ, quý vị lạnh tự nhiên kéo tay, kéo cái mền đắp được người mình. Hoặc giả là mình thở không được thì mình trở qua trở lại để cho dễ thở. Những cái này là do cái tiềm thức nó hoạt động. Đó thì là ông thiền sư ông giải thích về vấn đề tri thức và tiềm thức như vậy. Thì cô này từ cái chỗ đó hiểu một cách mơ hồ về tiềm thức, nghĩa rằng là cái tiềm thức của người kia và tiềm thức của mình, hai cái nó gặp nhau và nó có cái sự mà khi một sự kiện xảy ra là cô cảm thấy là. Dạ thưa thầy, như vậy không phải là tâm tiềm thức hay là vô thức, hai tâm này đang hoạt động và liên lạc với nhau phải không? Thiền sư nói cái này là do bà suy nghĩ thôi, chứ cô suy nghĩ thôi, chứ có cái tiềm thức nào hoạt động đâu. Nếu là hoạt động thật thì cô gọi đi, alo, có thể nó trả lời không? Thì cô này ưa xài điện thoại di động lắm. Đôi khi đang ngồi nghe pháp rồi vậy rồi hỗn tắc điện thoại di động của cô la hét cùng sụp. Thì thiền sư sẵn hỏi cái chuyện hai cái tâm thức này nó sinh hoạt với nhau. Thì nói bây giờ cô lấy điện thoại ra cô kêu thử alo tôi coi trả lời không. Dạ thì thiền sư sao trả lời được, chết mất tiêu rồi sao trả lời. Thấy cũng rất là hiểu, rất là rõ là nó chết rồi đó, không trả lời được. Vậy mà cũng cố giải thích rằng là có mối tương quan giữa cái tâm này với tâm kia. Vậy thì tại sao hồi nãy bà hỏi cô hỏi tôi là nó liên lạc với nhau? Quý vị thấy đây là cái cách thức mà cho ta trình pháp này. Hay là thay vì nói không, nói xấu, nói tốt như thế nào, bây giờ mình hỏi từ từ, nói từ từ. Nói từ từ thì hành giả cái trả lời từ từ. Và khi mình ta trả lời xong rồi thì mình dùng cái câu trả lời ta để mình trả lời lại cái câu mà họ hỏi. Và khi mà hỏi được lại như vậy thì người này nhập thinh luôn, không nói nữa. Và thì thấy đây là cái kỹ thuật cho trình pháp rất là hay. Mình biết cái chuyện người ta họ nói là không đúng rồi đó. Người ta nói là không, là sai đấy. Nhưng mà nếu mình phản bác liền, mình nói liền rằng là cái này đúng cái này sai, thì hành giả nó không chấp nhận đâu. Để cho hành giả nói, rồi mình lấy những cái gì mà hành giả nói trả lời cái câu hỏi của hành giả thì thấy nó rất là chính xác. Vì vậy con này con nói, con thấy thiền sư là một người rất trí tuệ nên muốn trình pháp để học hỏi. Con có rất nhiều câu hỏi và mỗi câu hỏi thì con đã đi có sẵn một câu trả lời rồi. Cô này đi qua bên Myanmar, cô tập thiền, cô hỏi thiền sư dữ lắm. Bữa nào cô cũng hỏi 2-3 câu, bác sĩ dịch cũng muốn chết luôn. Nhưng mà cô nói rằng là có một cái hay rằng là hiểu mà tôi có một câu hỏi thì tôi biết tôi có câu trả lời. Nhưng khi trình lên cho thiền sư thì đúng gần như 99% những câu nào mà con trả lời mà con tâm đắc là chặt lắc hết trơn. Mà tôi thiền sư, con nghe thiền sư nói thật mà con cũng thái lắm, con rất là sướng, con rất là thích. Bởi vì con có câu trả lời rồi, nhưng mà con so lại với những cái gì ông nói, so lại với gì thầy nói, tôi thấy ông nói có lý quá. Ông đem cái lý nhân quả ra ông giải thích cho tôi, ông sử dụng trí tuệ để ông giải thích vấn đề cho tôi, thì tôi thấy cái câu mà tôi trả lời nó đặc sắc cả. Thành ra tôi rất là tâm đắc. Nên dù có ý kiến cho rằng ai trình pháp nhiều là thể hiện tâm ngã mạn, nhưng mà con vẫn tiếp tục trình như thường, bởi vì con muốn kiểm tra lại những câu mình trả lời có chính xác hay không. Thiền sư nghe như vậy cười lớn và nói rằng đa phần rất nhiều người suy nghĩ theo cách của mình. Khi tâm suy nghĩ gì, bạn đỡ đừng có vội tin vào nó, tiếp tục tu học để hiểu pháp tự nhiên. Khi tâm suy nghĩ điều gì, đừng vội tin theo nó ngay. Thì tức thì khi mà thiền sư nói như vậy thì có một câu hỏi ta hỏi liền là: thưa thiền sư, cái sự suy nghĩ đó không phải là trí tuệ hay sao? Thiền sư nói chưa phải trí tuệ đâu. Đa phần những sự suy nghĩ của chúng ta là do tâm si nó sai khiến. Đa phần cái sự suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy người ta thường dặn mình rằng là khi mà có cái câu chuyện gì mà tới, thay vì mình suy nghĩ để tìm cái đáp án cho vấn đề của mình, đừng có suy nghĩ. Mình suy nghĩ rồi mà có kiếm câu trả lời được đâu, thì đừng có suy nghĩ. Như vậy muốn có câu trả lời đúng cho các câu hỏi, đòi hỏi tâm của chúng ta phải có trí tuệ, đúng vậy không? Đúng. Hãy tiếp tục tu tập để hiểu rõ bản chất của tâm và nhiều yếu tố khác nhau tác động tới tâm. Khi hiểu rõ rồi thì câu sẽ trả lời sẽ đúng, chứ không phải cái câu trả lời nó đúng xuyên qua cái sự suy nghĩ của chúng ta. Đa phần tâm của chúng ta là tâm tham, tham sân si rất là nhiều, do đó nó sẽ kiếm cách trả lời theo cái tham sân si, nhất là tâm si. Tâm si nó suối mình phải trả lời như vậy như cái nọ. Và đa phần mình thấy khi mình gặp một cái chuyện khó khăn, mình suy nghĩ phải làm như vậy như kia, nhưng mà rốt cuộc khi mình làm nó còn chắc lắm không, vì không biết là bao nhiêu cái chuyện phiền não đau đớn. Vì vậy thường sư nói hãy tiếp tục tu tập đi để hiểu rõ bản chất của tâm, hiểu rõ những yếu tố tác động tới tâm, và khi mà đã hiểu rồi thì câu trả lời chắc chắn sẽ đúng. Vì hành giả nói rằng có rất nhiều câu hỏi, mỗi lần hỏi thì tôi cho là sai mà vẫn tâm đắc, mỗi lần trình đều bị chê bị sai mà không giận mà lại tâm đắc nữa. Ồ, cái này thiệt là tuyệt diệu, tôi chưa bao giờ thấy. Mình hỏi mình biết câu trả lời như vậy đó, nhưng mà ông nói sai, câu trả lời sai mình vẫn tâm đắc như thường. Thì nói cái này là rất là, tôi rất là thích thú. Và như vậy quý vị thấy là những cái gì mà nó khởi sanh, nó kinh nghiệm mà trong khi thiền tập, bạn nhớ đừng có suy nghĩ về nó. Nó như thế nào mình nhận biết như vậy, còn mình nhắc nhở rằng đây là những cái hiện tượng tự nhiên. Khi mình hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên, nó vận hành như vậy, cứ để yên như vậy đi, tiếp tục quan sát, từ từ bạn sẽ hiểu tại sao mà nó có xảy ra như vậy. Và đa phần những cái sự suy nghĩ chúng ta là suy nghĩ toàn tham sân si. Nhớ là khi mà có một câu chuyện xảy ra, tâm của chúng ta nó chấn động quá, chúng ta muốn có câu trả lời thì nhớ đừng có suy nghĩ liền, và chúng ta phải hành thiền, tâm cứ yên ổn xuống. Khi tâm yên ổn rồi, bạn sẽ nhận ra câu trả lời rất là đúng, rất là chính xác. Còn trong khi mà tâm đang chấn động mà mình suy nghĩ thì mình làm theo, cái đó là làm theo với tham sân si đấy. Ngày hôm qua có một vị hỏi một câu rất là hay. Vị hỏi rằng là có một vị thiền sư lại đây dạy thiền và nói rằng là phải ngồi cho thiệt lâu, ít nhất cũng phải 2-3 tiếng đồng hồ thì pháp mới hiển lộ. Thế thì ngày hôm qua sư đã trả lời câu hỏi này rồi. Thì sư nói rằng là pháp là thế nào đây? Khi mình nói pháp hiển lộ, nghĩa là có lẽ là mình nói về những kinh nghiệm rất là tuyệt vời, phải vậy không? Mình ngồi nó thân tâm nó rất an lạ, hoặc chả mình thấy ánh sáng, hoặc thấy mình thấy da nổi ốc, hoặc chả mình thấy được ngồi giờ này giờ kia tâm mình vẫn yên ổn như thường. Cái đó gọi là pháp hay không? Thì bây giờ đó, hôm qua tôi nói rồi, bây giờ tôi đọc một cái bài này này. Cái bài này hành giả hỏi về vấn đề tâm sanh diệt, thì thiền sư trả lời và có thể là nói ít, trả lời ít nhiều được cái câu hỏi mà quý vị này vừa nói. Thưa thiền sư, con ngồi thiền con thấy có một đối tượng này là một cái cảm giác rất là đặc biệt, nó sanh khởi và rất là lâu. Con đặt câu hỏi tại sao đối tượng này cứ ở hoài như vậy. Tâm khác bảo rằng đây là một luật tự nhiên không làm chủ được. Con đang ngồi thiền con thấy một cái kinh nghiệm này là một cái cảm giác, và cái cảm giác này nó cứ ở mãi, nó hoài, nó không có biến mất. Thì con không hiểu tại vì sao như vậy. Vì vậy trong tâm con nó có một cái tâm nó nhắc rằng ôi thôi, đó là những hiện tượng tự nhiên, phải chấp nhận như vậy thôi. Câu trả lời, tại sao mình đặt câu hỏi? Có phải hành giả nghĩ rằng khi đối tượng sanh lên, nếu mình nhìn hay quan sát, nó sẽ biến mất chăng? Khi bạn hỏi một cái đối tượng này tại sao nó cứ ở mãi như thế này mà nó không biến mất, tại sao mình đặt câu hỏi, tại sao mình hỏi rằng nó phải biến mất? Như vậy điều này có nghĩa rằng sư nói là mình hiểu là khi một cái hiện tượng nó khởi sanh, nếu mình quan sát thì nó sẽ ở trong cái luật sanh diệt, nghĩa là nó khởi sanh rồi sẽ hoại diệt. Vì đã có ý nghĩ như thế cho nên nếu không biến mất mình vội vã đặt câu hỏi, có phải như vậy không? Tất cả cái gì mình quan sát đều sanh khởi và hoại diệt, thì cái này nó cũng phải vậy. Tại sao cái cảm giác này mình quan sát hoài mà nó không hoại diệt? Thưa thiền sư, cái đối tượng này đúng ra là một cảm giác cảm thọ rất là lạ, con chưa bao giờ kinh nghiệm hết. Khi nó sanh lên tâm con cũng rất quân bình, cũng ghi nhận, nhưng mà nó có mở ở mãi đó hoài, Thầy sư nói khi quan sát được thực tại Paramattha, còn gọi là những hiện tượng tự nhiên, thì không có gì đứng yên cả. Thế là trong các pháp chân đế đó, ông Thầy sư nói rằng nếu mà quan sát được pháp chân đế thì tất cả các hiện tượng đều sanh khởi và hoại diệt hết, chứ không có cái gì đứng yên. Điều này có nghĩa là có thể là hành giả không có quan sát đúng. Đối tượng và tâm hay biết sẽ thay đổi một cách tự nhiên, chứ không phải do mình quan sát chúng mà chúng biến đổi. Khi mình quan sát một hiện tượng và mình nghĩ rằng khi mình quan sát thì mình sẽ thấy nó sanh lên và nó hoại diệt, thật ra sanh khởi và hoại diệt là cái luật tự nhiên của các hiện tượng, chứ không phải là tại vì mình quan sát mà nó thay đổi. Khi thấy được những hiện tượng tự nhiên sanh diệt một cách tự nhiên, nghĩa là chúng sinh hoạt theo cách của nó, còn mình nhìn nó mới thay đổi, thì bạn sẽ nhận ra một điều rằng nó không còn tự nhiên nữa. Nếu nó tự động thay đổi, nó sanh khởi rồi nó tắt, tới rồi nó đi, nó sanh khởi rồi nó hoại diệt một cách tự nhiên như vậy thì đúng. Còn mình khi nào mình quan sát thì mình thấy nó sanh lên và nó hoại diệt, thì ông nói rằng là cái này là không còn tự nhiên nữa. Trong này có một cái sự chủ động nào đó về phía cái người quan sát. Mình quan sát làm cái gì đó thì các hiện tượng, các kinh nghiệm nó khởi sanh rồi nó hoại diệt. Điều tôi muốn nhắn nhủ với tất cả các hành giả thiền sinh là nhiều người cho rằng mình đã kinh nghiệm được sanh diệt và hiểu được vô thường. Rất là nhiều người tới gặp tôi và nói rằng là họ thấy được sanh diệt và họ hiểu vô thường. Trong thực tế sự hiểu biết của họ rất giới hạn, vì họ chỉ thấy thay đổi lúc ngồi, còn trong khi đi kinh hành hoặc khi trong sinh hoạt hàng ngày thì họ không kinh nghiệm được như vậy. Như vậy nếu mà vị này nói rằng phải ngồi cho thật lâu mới kinh nghiệm được pháp bảo, thì vị thầy sư này nói trả lời khác. Thì nói rằng là tôi thấy các vị tới thỉnh pháp với tôi và nói rằng họ thấy được những kinh nghiệm đặc biệt trong khi ngồi, trong khi tôi nhắc nhở họ rằng nếu là pháp bảo, nếu là các hiện tượng tự nhiên thì nó thay đổi luôn cho đến lúc mà bạn ngồi, bạn đi hay bạn trong sinh hoạt hàng ngày, không có một sự khác biệt nào hết. Vì vậy pháp bảo theo như lời quý vị thiền sư này nói, nó sẽ hiển lộ trong bất cứ giờ phút nào mà tâm hành giả có chánh niệm, tâm hành giả có chánh niệm, có trí tuệ, pháp bảo sẽ là xuất hiện. Khi sự hiểu biết đầy đủ, tức là kinh nghiệm hay thấy được thực tại Paramattha, tức là pháp chân đế, thì tâm và đối tượng đều giống nhau cả, dù cho là bạn là ngồi, đi hay đang sinh hoạt. Như vậy là các hiện tượng tự nhiên hay là pháp chân đế giống nhau hết, cho dù bạn đi, ngồi hay bạn sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, nói như vậy thì bị về thiền sư này thường dặn là ngồi là ngồi, đi là đi. Nhưng mà phải nhớ rằng pháp không phải xuất hiện trong khi ngồi không thôi đâu. Vì vậy người ta thường dính mắc trong cái ngồi. Ông này ông nói rằng hành giả nào á mà tập thiền mà chỉ muốn ngồi không thôi, không muốn đi hay là không niệm trong khi sinh hoạt hàng ngày, là ông nói mấy người đó là người làm biến. Vì ngồi tâm nó đã quá, cứ được ngồi yên đó hoài. Cái sự thực tập mình nó phải điều đặn, phải đi, phải ngồi, để trong sinh hoạt hàng ngày mình duy trì chánh niệm. Và rất là nhiều hành giả từ Việt Nam tới và rất là nhiều ở Phương Sơn tới trình pháp mà sư giúp thông dịch, nói rằng là có khi con còn kinh nghiệm rất là nhiều cái hiện tượng rất là hay trong khi mà sinh hoạt hàng ngày nữa, chứ không phải trong khi ngồi thôi. Có khi ngồi thì con không kinh nghiệm được gì, mà chính trong khi mà sinh hoạt hàng ngày đó còn kinh nghiệm được rất là nhiều chuyện hay. Tâm và đối tượng thuộc về pháp chân đế, cho nên không bao giờ đứng yên hết. Cho dù mình có ghi nhận hay không, nó vẫn hãy vận hành một cách tự nhiên theo những quy luật riêng của nó. Cho dù hành giả ở oai nghi nào, đi, đứng, nằm, ngồi, nếu pháp thuộc về chân đế luôn luôn hiển lộ nếu đầy đủ điều kiện. Như vậy thì khi mà đầy đủ điều kiện xong rồi thì pháp tự nhiên hiển lộ ra cho chúng ta thấy, chứ không cần phải ngồi không thôi. Nếu chúng ta nói rằng, nhiều người nói rằng là bây giờ tôi ngồi tôi thấy những cái kinh nghiệm hay quá, bây giờ tôi có nên tiếp tục ngồi nữa không, thì tôi thấy tùy theo hành giả. Vì thần sư thường nói rằng nếu mà cô tiếp tục ngồi được cứ nên ngồi, nhưng mà đừng có ngồi quá lâu. chỉ ngồi một tiếng là một tiếng rưỡi thôi rồi đứng dậy. Rồi nếu trong trường hợp mà một người hành giả mà giỏi mà tu tập lâu rồi thì ông trả lời cách khác, ông hỏi tại sao ngồi, tại sao muốn ngồi, mình muốn ngồi chứ trong này nó có tâm tham ở trong. Nếu hành giả đã kinh nghiệm được một cái gì mà tốt rồi đó thì tâm hành giả lúc bây giờ nó rất là quân bình, tính tấn nghiệm định tuệ đầy đủ thì khi đi và khi ngồi phải giống nhau hết. Còn mình chỉ kinh nghiệm trong khi ngồi thôi mà mình không kinh nghiệm trong khi đi, điều đó là cái sự thực tập mình nó có sự thiếu hụt trong này rồi. Và cuối cùng mình sẽ phát triển cái tâm dính mắc vào cái chuyện ngồi. Mình ngồi, mình không ngồi được, mình bức xúc, mình bực bội. Vì vậy đó có nhiều vị tới đây gặp sư thường nói rằng là con tu thiền là con ngồi đều đặn lắm, buổi sáng mà trời cứ lạnh bao nhiêu đó con cũng lên thiền đường con ngồi. Cái câu nói là mới nghe rất là hay ha, nhưng mà phải cẩn thận đấy. Sáng nào con lên thiền đường ngồi hết trơn, dù nóng dù mưa dù lạnh. Thì bây giờ ví dụ đau chẳng hạn mà không lên thiền đường ngồi được thì sao đây? Nó sẽ nổi sân đấy. Như vậy là mình thấy mình dính mắc trong cái oai nghi thế không? Ví dụ như bây giờ đó ở ngoài trời nó rất lạnh, hoặc chả là mình buổi sáng mình bệnh, mình đau mà không lên thiền đường được, mình phải ở trong cốc và mình tập cho được. Cái nơi chốn là chỉ là cái khái niệm thực tế mà thôi. Mình phải tùy duyên, tùy hoàn cảnh mình tu tập. Đừng có ngồi không thôi. Dĩ nhiên khi mà quý vị có điều kiện ngồi tốt, ngồi với hội chúng làm cho mình tinh tấn thêm, mình hành thiền tốt, mình nên làm. Nhưng mà phải cẩn thận cái tâm dính mắc của mình. Nếu mình ngồi mà mình cứ dính mắc vào cái chuyện ngồi, và nếu mà ngồi không được là mình bức xúc, bực bội, khó chịu, thì đấy, tâm của mình là tâm tham, tâm sân rồi đấy. Sẵn đây sẽ kể quý vị nghe cái chuyện là dính mắc, là dính mắc vào đối tượng. Chuyện này sư có nói nhiều lần rồi, bây giờ sư lặp lại lần nữa. Là sư năm 2005 đó, sư mổ cái thận. Người ta có hai cái thận, giờ sư còn có một cái một mà. Một cái sư đem đi cho cái người em sư rồi. Đó thì trong cái ca mổ nó rất là lâu. Là tại vì lâu là lâu, cái người kia chứ không phải sư. Sư thì nhanh lắm. Họ vô họ chích thuốc một chút rồi đẩy yên xong cái là họ dùng cái tia la che họ bắn, họ mở một chút xíu ở bụng của sư thôi. À, lấy cái thận ra, cắt cái thận xong là đưa qua cho người kia liền tức thì. Thì ca mổ của sư mất chừng tiếng tiếng rưỡi là xong. Còn trước kia là mất rất là lâu. Thì sau khi mà họ mổ sư xong rồi đó, mà bên Mỹ đó khi mà mổ mà thận như vậy đó, là họ rất là cẩn thận. Khi mà mình là cái người mà đi cho thận đó, mình hiến một cái cơ phận nào, bộ phận nào trong cái cơ thể mình cho người ta là người ta cẩn thận vô cùng. Bởi vì cái chủ trương của họ đó là cái người cho là cái người lành, mà cái người nhận là người đau. Vì vậy bác sĩ là quan trọng nhiều nhất là cái người cho. Đừng để cho họ khủng hoảng tâm lý, đừng làm một cái gì mà làm thiệt hại cái thân và tâm của họ. Còn cái người đau đó nhận được và nhận mà nhận được thôi không sao hết. Đó thì khi mà sư mà mổ xong rồi đó thì là người ta đem sư ra ở ngoài liền. Còn cái chú kia thì chú em của sư là cái người mà nhận cái thận là ở trong phòng mổ tới cả mười mấy tiếng. Bởi vì nó phải tháo ra, nó phải lấy bỏ vô, nó ráp rồi nó cắt cái củ rồi vân vân làm nhiều chuyện kia lắm. Đây. Khi mà đem sư ra ngoài phòng đó thì sư vẫn còn thuốc mê. Một lát chừng một vài tiếng nó tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì sư thấy trong người nó đầy ngập quá đi. Tại vì thuốc mê mà. Nó thì nằm một lát dịu xuống rồi nó đỡ. Đó thì bây giờ khi mà nó bắt đầu nó tỉnh chút rồi là bắt đầu sư duy trì tánh niệm. Mà bởi vì sư tập phòng xẹp lâu quá rồi, do đó cái việc trước tiên là nó hướng vô phòng xẹp. Mà phòng xẹp đâu có được nữa, là tại vì khi mà nó mổ cái thận nó mổ ngay cái bụng này, nó cắt một cái lỗ đó rồi đi. Cái khi mà nó làm xong rồi nó may rồi, nó dán cái miếng gì cái plastic rồi dán ngay chỗ đó, cứ ngắt thì đâu có quan sát được phòng xẹp. Không qua quan sát được, cứng quá không thấy được. Thì không có được chỗ này mình lên mũi, mình cũng chỉ Phật tử vậy mà không có chỗ này lên mũi, mũi cũng được nữa. Bởi vì lúc đó nó cho mình thở oxy, nó đút hai cây vô ngay mũi à. Thành mũi cũng được, bụng được, trời ơi sự hốt hoảng. Mà trong khi mình đem, mình hướng dẫn Phật tử bà con thì mình nói, quý vị ngồi, quý vị tập có năm đối tượng, hay thở, tiếp động, xúc chạm, cảm giác trong suy nghĩ. Và tới đó mình cũng chung được phòng xe này. Thì quý vị thấy cái thói quen không? Cho đến nỗi mà sự bức xúc á, mà cái bà kia đó, cái cô kia đó, cô y tá đó, sư kêu cổ á, sư muốn tắt cái điện, tắt cái tivi. Trước mặt sư nó có cái tivi, mà sư thấy cái cô kia là cô sứ ngôn viên, cô mặc cái áo đỏ mà cô cười. Sư dòm lên mặt bà, sư thấy giống ngạ quỷ vậy, thì mình đang đau mà. Sư mới kêu cái cô y tá, sư nói tắt giùm tôi cái tivi. Cô nói bên sư nó có cái remote, bấm cái tay mặt, nói vậy mà làm cái gì. Nó bấm cái bên tay mặt đi là tự nhiên cái tivi nó tắt. Tại vì mình biết cái bên tay trái nó làm chuyện gì rồi, mà bây giờ muốn tắt là đúng cái thịt, đè cái tay lên cái chốt. Nó từ lúc đó chỉ một chút rồi là anh tắt, làm được. Thì đang lưng lưng cũng chưa làm được là bà mở cửa, là bà đứng ở cửa rồi, nhanh thiệt á. Thì ta Mỹ nó rất là nhẹ nhảy, mình kêu nó một cái là cái bà đưa tay bà nói đứng tay mặt, bà đứng tay cửa, bà chỉ đứng tay mặt. Thì lúc bây giờ sư hoảng hồn, sư biết rằng là mình bị trao động dữ quá. Cô kia cô nói cô sướng ngôn viên thì cô nói là cô mặc có xanh áo đỏ rồi, chuyện của cô chứ. Rồi bình thường cô cười mình thấy cô có duyên có dáng, mà sao hôm nay trong khi mà cái tâm nó đang đau khổ vậy, nó đang bức xúc, nó đang hụt hẫng như vậy đó, thì mình nhìn cái mặt trước mặt mình thấy đúng cái ngạ quỷ. Thì quý vị thấy không, mình dính mắt vào trong cái đối tượng, mình chỉ muốn ở trong phòng xẹt thôi. Mà lúc đó là năm 2005 là sư đã bỏ cái phương pháp phòng xẹt cũng cả 8-9 năm rồi mà nó vẫn còn dư âm. Sau này sư qua bên Trần Thiền, sư đem cái câu chuyện này sư chia sẻ với vị thầy của sư đó, thì thầy sư nói rằng là sư sao ngu quá. Sư dạy Phật tử, sư nói tới năm đối tượng cảm giác rất là nhiều, tâm suy nghĩ rất là dữ, tại sao sư không quan sát? Cái đó luôn luôn nó sẵn sàng cho mình, trước mặt mình nó mời đón mình, mình tập mình cứ chung cho phòng xét không. Thì đây là một cái trường hợp mà sư muốn chia sẻ để nhắc nhở anh chị em cẩn thận vô cùng. Trong khi mình hành thiền đừng ở trong một đối tượng, mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng khác nhau, cái gì có nó tới mình ghi nhận mình hay biết, thì cái đó nó rất là an toàn. Và trong trường hợp như trường hợp của sư vậy đó, sư bị thấy không, mình nói rất là giỏi nhưng mà khi mà đụng cận mình phải biết tâm của mình như thế nào. Vì vậy nhiều vị đã qua bên Myanmar đó tập thiền rồi bị ung thư đồ đó, đau rất là dữ. Thường sư cho truyền pháp thì nói rằng chấp nhận nó là một hiện tượng tự nhiên, cảm giác là cảm giác, cảm giác là một hiện tượng tự nhiên, cảm giác chỉ là đối tượng mà thôi. Mà thiền sư mà nói xong rồi đó, thì xây qua có cái sư nói tôi cũng thích đau như cái bà đó, để tôi coi chỉ như thế nào. Bây giờ khi lành đó chúng ta nói rất là dễ ha, mình chỉ người khác mình nói hay lắm, mình nói lý thuyết mà, ôi đau là đau, đau là một hiện tượng tự nhiên, đau là vậy, đau là kia nọ, thấy không? À, tới khi mình đau rồi là mình la ung sùm, la ái ái cái miệng nè. Ông nói tôi cũng muốn đau như cái người đó để tôi coi kiểu cái tâm tư như thế nào, bởi vì phút chót là nào ai biết được, thấy không? Mình tu tập tới ngang nào, tâm mình chịu đựng được bao nhiêu, tâm mình có chánh niệm, có trí tuệ bao nhiêu, mình hoàn toàn là mình không có biết. Vì vậy những cái nghịch cảnh của cuộc sống, những cái khó khăn của cuộc đời của mình, những cái đau đớn nó tới cho mình vì bệnh hoạn, hãy xem đó là những cái thần, cái phước của mình. Đau ung thư là cái phước của mình đấy quý vị. Quý vị chịu nổi câu này không? Nếu mà quý vị mà lỡ ung thư mực, ung thư phổi, ung thư này, ung thư kia, quý vị nằm đó, quý vị đau rất là dữ, rồi nó chích cái gì đó hóa trị, thả trị, nó hành nó hạ cái gì không á, cái này là cái phước đó. Cái phước là tại sao mà gọi là cái phước, là bởi vì giúp mình có thói quen, giúp mình chịu đựng này, giúp mình phát triển niệm định để mình xử lý nó này. Khi mình hiểu được như vậy rồi đó, mình cảm ơn những đau khổ của cuộc đời. Ngài thần Hi Jyotika nói tôi rất cảm ơn cuộc đời, bởi vì cuộc đời cũng quýnh tôi nhiều cái nên là muốn té xỉu luôn, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục cảm ơn, bởi vì nhờ vậy tôi mới học được. Còn nếu mà cuộc đời này mà bằng thẳng cả thì đâu có anh hùng nữa, phải vậy không? Nếu đường đời mà bằng thẳng hết thì đâu có anh hùng, chỉ có những người tầm thường thôi. Nếu mà cuộc đời của mình nó chỉ yên một chỗ, nhỏ thì nhờ cha mẹ, lớn thì nhờ vợ, già nhờ con, làm sao mà biết cái gì đấy? Trong năm suốt tháng thì nhờ người khác không? Còn những cái khó khăn trong cuộc sống là những bài học rất là quý giá, và không phải ai cũng có được đâu. Có một cô đó, cô bị ung thư ngực đó, cô đau kinh hoàng lắm. Cô gặp ông thiền sư nói cô phải cảm ơn đi, không ai bị ung thư hết, con mình cô bị ung thư, phải cảm ơn cái đau đó đi. Nó là cái để cho mình học để sao, để mình tu tập đi, rồi mình chuẩn bị cho mình sẵn sàng để mình chết. Thầy nói một câu rất là hay: khi bạn hiểu thế nào là đau, bạn hiểu thế nào là cái sự chấp nhận cái đau, giữ cái tâm yên ổn, bạn sẵn sàng là bạn chết rồi đấy. Vì vậy nếu mà quý vị ngồi thiền mà quý vị đau quá, quý vị chịu không có nổi, mà quý vị tu tập cái sao mà quý vị qua được là quý vị sắp sửa chết rồi đó, chuẩn bị đi. Nói vậy chứ không có người nào dám tu hết trơn. Mà ta nói là ta nói sẵn sàng để mà chết, cho nên ta nói sắp chết đâu. Ông thầy ông nói là sẵn sàng để mà chết, nhiều người hỏi nói rằng đau quá mà mình chịu được chắc mình sắp chết rồi. Thế mà nghe gà mà giả thích ra giả thích chữ vịt, nghe gà mà khó vịt, hiểu vịt đó. Đau nhất là đau nhất, suy nghĩ là suy nghĩ, hôn trầm là hôn trầm, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên mà mình không chịu đâu. Mình bức xúc, mình bực bội, mình sân hận. Bây giờ có một cái bài khác nữa, nó cũng có một cái lời giải đáp tương tự như vậy, liên quan tới vấn đề cảm giác, để chúng coi thử phải đúng không. À, đây là vấn đề khác. Đi nghe pháp thầy thì thấy một đối tượng không vừa ý phát sanh, làm tâm con vô cùng bức xúc, đau nhói ở ngực. Trong khi mình trình pháp rồi, tất cả các hành giả đó tập trung ở cái ông cấp của ông thầy thiền sư để nghe pháp, thì cô này bước vô phòng để đi tới nghe pháp đó, thì thấy một cái đối tượng không vừa ý, các cái bà này cũng dễ ghét lắm đó. Thấy một cái đối tượng không vừa ý nó xảy ngay ra trước mặt mình, tâm con bây giờ rất là bức xúc, đau nhói ở ngực. Rồi con ngồi yên, con quan sát mãi mà quan sát vẫn không có xong, cái đau cái nhói ở ngực nó cứ có hoài. Tự nhiên trong một lời giải thích cho hành giả, thiền sư dạy các bạn chúng con rằng tất cả đều là pháp bảo hết, cái tốt cũng pháp bảo, cái xấu cũng pháp bảo, tất cả đều là pháp bảo hết. Thì tự nhiên tâm con nhẹ ngay, con suy nghĩ rằng pháp sao lạ quá, muốn xua pháp đi thì pháp ở. Hồi nãy là mình bực bội, mình sân hận với người đó, tâm mình nó khó chịu, nó chấn động, quan sát hoài không được, muốn xua pháp đi pháp ở. Ngược lại, quan sát mãi không hết, muốn xua pháp đi pháp ở, muốn ở cho mình học pháp là bỏ đi. Từ lúc mà thiền sư nói rằng cái câu rằng tất cả đều là pháp bảo hết thì con hoan hỷ quá, con muốn quay thì cái cảm xúc này như thế nào thì tự nhiên nó biến mất cả. Tâm tự nhiên nó nhẹ liền tức thì. Thiền sư nói thiền tâm có câu tu như không tu, không tu như tu, là vậy đó. Ta gọi là thõng tay ra chợ đó. Bên này bên thiền đông không biết là có đúng vậy không, ông nói là trong thiền đông có cái truyền thống là thõng tay ra chợ, nghĩa là không tu gì hết trơn, dòng cái bộ tịch không tu gì hết trơn mà ta tu đấy. Là tại vì sao? Tại vì lúc bây giờ tâm rất là thư giãn, thoải mái, tâm rất duy trì chánh niệm và có trí tuệ nữa, thành ra cái bộ ngoài rất là thư giãn, không có phải là như mà nghiêm túc như người tu như mình thường hay nói. Khi xua đuổi một cái cảm giác nào đó là tâm bạn ăn tâm sanh, phải vậy không? Khi chạy theo một cái cảm giác nào đó là tâm tham, nên không hiểu được gì hết. Ngược lại, hành giả khi tu tập biết chờ đợi, tức là biết chờ đợi để cho đối tượng tới và tâm một quan sát, thì tự nhiên pháp sẽ hiển lộ. Như vậy thì theo ý của thiền sư này nói rằng pháp bảo sẽ hiển lộ, pháp bảo sẽ xuất hiện khi tâm của chúng ta yên tĩnh, tâm của chúng ta thoải mái và chỉ đứng yên và chờ đợi đối tượng tới. Mình chỉ quan sát, mình chỉ chánh niệm nó mà thôi, không cầu không mong gì hết. Khi bạn nói rằng tôi nghe thầy nói các pháp tất cả đều là pháp bảo, tôi thấy nhẹ liền. Nghe thầy nói tức là nghe được lời dạy đúng đắn, làm cho hành giả có thái độ và tư duy chân chánh, không muốn xua đuổi thì pháp bảo tự nhiên tới. Khi bạn nghe tôi nói rằng tất cả đều là pháp bảo thì những cái cảm giác, cái cảm xúc này, khó chịu này, nó cũng chỉ là pháp bảo, nó những hiện tượng tự nhiên. Khi nói được như vậy tức là tiếp nhận, hiểu được cái thông tin đúng đắn, tư duy chân chánh, làm cho cái cảm giác này nó phải biến mất này. Pháp bảo là không nắm bắt, pháp bảo là không xua đuổi. Khi có một kinh nghiệm gì mà bạn nắm bắt nó, cái đó không phải là pháp bảo. Khi có một kinh nghiệm gì đó mà bạn xua đuổi, cái đó không phải là pháp bảo. Pháp bảo là sao? Đó là khi bạn, tâm của bạn thích thú quan sát đối tượng,
dù đối tượng ấy là tốt hay xấu, và cái này gọi là trí tuệ. Như vậy khi một đối tượng xấu nó tới, mình thích thú mình quan sát nó, thì đối tượng nó trở thành pháp bảo. Khi một đối tượng tốt nó tới, mình cũng thích thú mình quan sát, chứ mình không dám dính mắt vào nó, thì ông nói rằng cái này cũng là pháp bảo. Pháp bảo là không nắm bắt hay xua đuổi. Pháp bảo là thích thú quan sát đối tượng, cho dù nó tốt hay xấu, đó là trí tuệ. Có nhiều lần thiền sư có giảng và nói rằng có những người đau nặng gần chết, nhưng tâm họ tỉnh táo và không bức xúc, khổ sở. Bởi vì sao? Lúc bây giờ niệm, định và tuệ có mặt, họ xem cái đau như là một đối tượng pháp bảo. Đây là cái câu chuyện của một cái bà cụ đã dâng cho hòa thượng Sửu Minh một miếng đất, cái chùa cũ của ngài đó. Quý vị qua trường thiền, quý vị thấy cái chùa mới, cái trung tâm mới, cái đó là gọi là cái thiền đường mới. Nhưng mà cái thiền viện cũ đó, nó nằm xa chút nữa, ở gần phi trường. Thì cái người mà dâng đất đó, là một cái bà cụ. Thì khi mà nghe bà đau nặng mà sắp sửa chết đó, thì hòa thượng tới thăm. Bà cụ cũng ở gần đó thôi à. Hòa thượng tới thăm, cái hòa thượng mới hỏi, hỏi rằng là cô thấy trong người thế nào. Thì bà cụ này trả lời với ngài, nói dạ con thấy đau ghê lắm. Rồi hòa thượng hỏi gì chứ bây giờ bà cô có biết xử lý như thế nào không. Nói rằng là những cái gì mà ngài dạy con liên quan tới vấn đề cảm thọ đó, con đã áp dụng rất là tốt, rất là đúng. Từ khi mà cái cảm giác nó càng ngày nó càng trở nên đau đớn khó chịu, và con tiếp tục như vậy. Thì hòa thượng nghe như vậy, hòa thượng rất là hoan hỷ. Hòa thượng nói vậy là đi đúng đường đấy, cô hãy tiếp tục đi. Cái câu chuyện mà kể cho sư nghe đó, thì sư thầy của sư là sư Tây Dương Nga kể, thì quý vị nghe cái lời đối đáp đó, có cái gì mà khuyên lên đâu, có vậy không? Cô cảm giác thế nào, hôm nay cô cảm thấy thế nào? Dạ con cảm thấy đau đớn nhức mỏi rất là dữ. Cô có hiểu cái cách thức xử lý nó không? Dạ con đã hiểu. Cái gì mà họ thượng dạy con đã làm, là con cảm thấy tâm con nó tương đối, nghĩa là cảm giác có đó, nhưng mà tâm con có một cái sự quân bình, không có bức xúc, không có dao động. Ồ vậy hả, tốt lắm, thì thôi cô hãy tiếp tục nó đi. Cái thiền sư cũng khuyên rằng là thôi bây giờ đó, đó sinh mạng mình, tới mình sinh ra mình phải chết, ai cũng chết giống nhau, cô đừng có buồn có được cái nọ, mà chỉ nhắc nhở người ta cái pháp hành mà thôi. Và khi mà nhắc nhở xong rồi đó, thì nói thôi tiếp tục đi. Thì ngài nói hãy tiếp tục đi, thì ngài về tới chùa bên này bà chết. Thì thiền sư nói rằng đây là một cái vị hành giả mà rất là tu tập rất là lâu năm rồi. Bà cụ này biết lấy đối tượng là cái sự đau nhất, cái sự đau đớn trong cơ thể mình làm là đối tượng. Và cái đối tượng này là đối tượng là pháp bảo. Lúc đầu cái cảm giác mình rất là đau nhất, tâm mình rất là khó chịu, mình quan sát khó chịu, cái đó mới là quan tâm niệm xứ thôi. Còn bây giờ khó đau có đó, cái đau đớn, cái bệnh hoạn của mình nó có đó, nhưng mà cái cảm giác rất là khó chịu, mà mình tâm mình không có dao động, mình xem như là một đối tượng, mình xem nó chỉ là pháp bảo, thì cái này gọi là quán pháp niệm xứ. Mà khi mà đã nói tới quán pháp niệm xứ rồi thì luôn luôn có trí tuệ, vì vậy phiền não không thể nào phải sanh được. Vì vậy bà cụ này đó, mặc dù đau đớn rất là dữ, đi hòa thượng bước về nhà, về chưa thấy chùa là bên này là bà đã chết rồi. Điều đó cho thấy rằng đây là một cái người mà biết tuồn, chuẩn bị sẵn sàng có sự chấp nhận và sẵn sàng để mình chết. Nếu thấy đâu cũng pháp bảo cả, ngay cả những lời chửi mắng thô tục như quý vị đã nghe trong câu chuyện của ngài Webu Sayadaw, thì đây là một bậc đại trí. Khi bạn tu tập trên một thời gian rồi, bạn thấy ở đâu cũng là pháp bảo hết, chẳng phải chỉ có ngồi pháp bảo đâu. Ngay cả những lời mà chửi mắng thô tục đó, nó cũng là pháp bảo nữa. Thì thường sư muốn nói tới một cái câu chuyện của ngài hòa thượng Webu. Hòa thượng Webu là hòa thượng mà Song Long Sư không biết rõ là vị nào, một trong hai vị đó, là người ta nói các vị này là các vị A La Hán. Rồi có một hôm hòa thượng mới dẫn một đoàn chư tăng vô ở trong làng để khất thực. Thì khi mà trước khi mà vô làng thì người ta đánh chuông, cái người đi đầu đường đi đầu cái chư tăng đi như vậy, thì có một chú sa di đi trước rồi cầm chuông gõ con báo cho người ta biết là trong làng, dân trong làng biết là có một phái đoàn chư tăng lại, có một đoàn chư tăng lại khất thực đi ra để mà để bác. Đó thì trong khi mọi người đều đứng xếp hàng mà chờ để mà cái đoàn mà chư tăng mà tới mà để mình để bác á, thì có hai bà không có thay vì bà đã không để bác rồi,
mà bà còn chửi nhau rất là dữ nữa, chửi nhau mà có những hành vi rất là thô tục. Thì khi mà hòa thượng đi vô tới làng, bà cũng nghe nữa, bị ham chửi thì không nghe được, chửi đã xong rồi thì cái hòa thượng mới tới ngay cái chỗ mà hai bà đang chửi nhau. Hòa thượng đứng lại, hòa thượng mới kêu cái chú thị giả. Thường bên đó chư tăng đi bát là có cái người thị giả đi theo, chỉ chư tăng chỉ nhận cơm thôi, còn đồ ăn đủ uống hay là chuối bánh gì đó thì giao cho người kia bỏ trong cái giỏ để gánh đi theo vậy. Nhưng chú thị giả này, chú ơi, chú có chuối có bánh gì có đem lại cho hai bà này, cho bà xuất pháp hay quá. Thì khi mà hòa thượng nói như vậy thì cái chú đó mình lấy cái nải chuối ở trong đem tới mình đưa cho bà đó. Thì nói này, cô này mà hòa thượng nói để cũng dâng cho cô này cũng thuyết pháp hay quá. Thì bà xoay lại bà thấy trời ơi, chú tăng đứng cái dãy mà hết hồn hết vía, hai bà bỏ chạy. Thì khi mà về chùa đó thì người ta hỏi tại sao mà hòa thượng nói rằng là trong khi mà hai bà chửi nhau mà thô tục như vậy mà gọi là pháp bảo. Thì hòa thượng này nói rằng là khi mà quý vị nhìn hai cái bà đó, quý vị thấy thô tục lắm phải không? Cái hành vi cử chỉ nó rất là ghê tởm phải không? Thế đây là biểu hiện của tâm sân này. Mình nghe rất nhiều về tâm sân mà mình bao giờ mình thấy tâm sân này không? Đấy, hai bà diễn cho mình thấy tâm sân đó. Hai bà đang xuất pháp đó, mà xuất phát kiểu của mấy bà thôi mà. Bởi vậy tôi mới kêu mà đem chuối đem bánh tới chào bà đó. Tại vì mấy sư ở trong chùa mà giảng cho quý vị tâm tham tâm sân, quý vị đâu có thấy không? Bây giờ đây quý vị thấy, đây là cái biểu hiện của tâm sân. Vì vậy những lời mắng chửi thô tục này là biểu hiện của tâm sân, đó là pháp bảo đấy. Thì nếu bữa nào mà quý vị mà đi ra ngoài đường mà ai mà kiểu quý vị mà quý vị nhẫn nhịn được đấy, quý vị là chắc rồi đó nghe, pháp bảo hiển lộ cho quý vị thấy rồi đó. Trong khi quý vị đi mua đi sắm hay là quý vị đi phố đi chợ, nó cần phải ngồi nữa. Vì vậy mà nếu mà vị nào mà nói rằng ngồi thì là pháp bảo hiển lộ, không, tôi ra ngoài chợ tôi cũng thấy pháp bảo hiển lộ cho bà đó, bà chửi quá rồi có đất à. Nên tôi hỏi bà giá nhiêu, tôi nói để tôi trả giá cái bà chửi như tắt nước. Thì nó sẽ người ta mua bán, người ta mới mở hàng, mày tới mày làm lắm thùng vậy cái nọ đấy. Quý vị vỗ tay đi quý vị, cái đó là pháp bảo đó. Nhưng mà sư biết chỉ quý vị chừng đựng được nổi không? Thay vì quý vị vỗ tay, quý vị nói pháp bảo là cứ giống cho bà một cái đó là cái khác à. Cái này là ác pháp là chứ không phải pháp à. À, có một cái bài nữa, có một cái cô này nói về vấn đề pháp nữa. À, vì vậy anh thầy thường sư ông hay đọc một cái câu, không biết có vị nào nói không ai mua được pháp bảo, pháp bảo có được là nhờ tu tập. Khi quý vị hành trì, quý vị tu tập, pháp bảo mới hiển lộ cho quý vị, chứ không có pháp bảo bán sẵn để quý vị mua đâu. Pháp bảo không đến vì mình suy nghĩ về pháp bảo, mà mình ngồi mình suy nghĩ về tuệ giác, về danh sắc, về sự chứng đắc và cái nọ, thì là mình suy nghĩ về pháp bảo thì pháp bảo sẽ không tới. Rồi nếu mà mình mong chờ cho pháp tới, mình nghĩ rằng là mình ngồi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng pháp bảo sẽ tới, pháp bảo sẽ không bao giờ tới. Pháp bảo sẽ không tới bởi vì mình suy nghĩ về pháp bảo. Pháp bảo sẽ không tới bởi vì mình mong chờ pháp bảo tới. Khi cái tâm nó mong chờ mong đợi là tâm này không còn tâm tham tâm sân không. Vì vậy không bao giờ ai mà kinh nghiệm được cái gì nếu mà cái tâm mình quá nhiều mong đợi. Tâm mong đợi là tâm tham tâm sân đấy. Đây là nói một cái trường hợp một vị hành giả nhắm mắt vào cái tâm yên. Đây là một dạng là thay vì là đối kháng với cái kinh nghiệm của mình thì bây giờ dính mắt vào cái kinh nghiệm của mình. Con ngồi một thời gian, tâm con bây giờ rất là yên tĩnh. Lúc đầu mới tập thì tâm nó ồn ào lắm, suy nghĩ tùm lum. Bây giờ ngồi một lát lâu tâm bắt đầu yên tĩnh. Tự nhiên thấy nóng trong người, kiểm tra lại thấy mình không có thái độ chân chính, con đang dính mắt vào tâm yên. Rút ra được bài học, con phải nhớ rằng cô này có tự nhắc cô vậy, con luôn luôn giữ tâm quân bình dù bất kỳ cái gì xảy ra. Ngồi một thời gian tâm yên, tâm yên rồi thấy trong người nóng. Tại sao nóng? Thấy mình thái độ không chân chánh, mình thích vào trong cái yên này. Vì vậy khi mà thấy được như vậy rồi thì cô này cô nói rằng ùa, trả ra là bất cứ cái gì nó xảy ra, tâm yên là một cái trạng thái tâm tốt, phải vậy không? Tâm dao động là tâm xấu. Thì cho dù tâm yên hay tâm dao động thì tâm của mình phải giữ quân bình. Khi mà tâm mình giữ quân bình rồi, bất cứ cái gì xảy ra thì cái này mới gọi là pháp bảo này, cái này mới gọi là đúng này. Thiền sư trả lời, thái độ của hành giả là không xua đuổi, cũng không dính mắc vào bất kỳ một kinh nghiệm nào cả. Đây là một thái độ rất là đúng. Tâm lý thông thường của đa số hành giả là khi tâm khó chịu, bức xúc, họ cố gắng giữ thái độ cho chân chánh, họ cố gắng nhớ lại phải gì phải làm, như duy trì chánh niệm, giữ thái độ chân chánh, chấp nhận và từ từ tâm yên. Khi tâm yên rồi, vị này quên mất, thiếu thận trọng, tâm dính mắc vào sự yên tĩnh, khó chịu, bức xúc phát sanh trở lại. Sự hiểu biết của vị hành giả này, nếu như vậy thì sự hiểu biết vậy chỉ có 50%. Nên chỉ khi nào tâm khổ, lúc bây giờ mới cố gắng giữ tâm quân bình, nhắc nhở mình phải chấp nhận đây là những hiện tượng tự nhiên. Ngược lại khi tâm yên rồi, người ấy không còn để ý nữa, bám vào bây giờ khổ sẽ trở lại đây. Vì thấy cái sự thực tập của mình nó khó khăn rồi, ngồi lúc đầu nó không yên à, rồi bây giờ mình ráng mình giữ thái độ chân chánh, duy trì chánh niệm, mình chấp nhận nó là những hiện tượng tự nhiên, tâm yên rồi là một cái khác nó tới. Vì vậy gọi là Phật cao một thước mà cao một tượng, phiền não luôn luôn nó chờ kịp mình, mới kinh nghiệm được chút xíu là nhảy ra nó kịp mình ngay tức thì. Khi tâm yên rồi không để ý bám vào khổ trở lại, khổ lần thứ hai vì tâm dính mắc vào trạng thái an lạc. Hành giả chưa hiểu rốt ráo lý nhân quả, chỉ biết làm sao giữ cho tâm yên mà thôi. Giống như con rắc đồng hồ, hai bên là khổ và lạc, giữa là trung tính. Lúc đầu hành giả sơ cơ như con rắc, bật qua rồi bật lại, bên mặt rồi sang bên trái, nhanh và rất là cao. Càng tu càng có sự hiểu biết, trí tuệ phát sinh, thì tương tự như con rắc nó chậm dần. Và khi hiểu biết tròn đủ, trí tuệ đã đầy đủ rồi, trọn vẹn rồi, thì nó đứng yên, tức là con rắc nó đứng ngay trên giữa và đứng rất là yên. Vì tâm si che án cho nên tâm người đời thường rất nhiều, thương rất nhiều mà ghét cũng rất là dữ. Khi thương quá người ta trở nên ngu đần, hết sáng suốt. Và nếu có chuyện gì xảy ra cho họ, cho người họ thương, là họ có thể đi đến chỗ chết được nữa. Tình cảm quá nặng nề, người mình thương ta quá. Khi mà có một câu chuyện gì xảy ra cho người ta, bị tai nạn, bị chết chóc rồi vậy đó, thì mình có thể chết theo người ta được, bởi vì cái tâm ái của mình nó mạnh quá. Ngược lại, ngay cả anh em ruột thịt trong gia đình, tôi thấy đôi khi họ ghét nhau, không còn muốn gặp nhau nữa, suốt đời, cả cuộc đời không còn muốn nhìn mặt nhau, mặc dù là anh em thân bằng cũng thuộc trong gia đình đấy. Như vậy những cái người mà mình thương rất là nhiều, mình phải cẩn thận đấy. Nếu mà có chuyện chi cho họ là mình có thể chết được. Còn những cái người mà gần gũi mình, anh em, bạn bè của mình hay bất cứ người nào mà mình ghét họ, mình cũng khổ lắm. Ghét đến nỗi mà ghét mà nghĩa là nếu cả cuộc đời là không có nhìn mặt nhau. Khi có tu tập, khi có trí tuệ, tâm càng lúc càng ít chấn động, tâm bớt phiền não, giống như con lắc yếu đi, và dần dần nó sẽ đứng ngay chính giữa. Đó là ý nghĩa của câu tám ngọn gió đời không làm tâm lay động. Thường thường khi là ông thầy sư thường nói rằng khi nói tới tám ngọn gió đời đó là được danh mất danh, được khen bị chê, thắng rồi là được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, hạnh phúc đau khổ. Khi nói tới tám pháp này, người ta chỉ nghĩ tới cái khổ mà ta thương cái lạc. Ví dụ này, được lợi mất lợi, khi mất lợi đó ta mới nói rằng là đây pháp thế gian. Còn khi mà mình được lợi mình quên, được danh mất danh, khi mà mất danh á thì mình cho là đây cái này là đau khổ ha. Còn ngược lại khi mình được cái danh tiếng được lên, mình không để ý tới. Vì vậy ông nói rằng khi nói đến tám pháp thế gian, phải hiểu rằng cả hai, khổ cũng là pháp thế gian mà lạc cũng là pháp thế gian. Bốn khổ rồi bốn lạc. Người thế gian chỉ nghĩ đến bốn cái đầu, quên rằng bốn cái sau cũng là những ngọn gió mạnh làm cho tâm mình đảo điên vậy. Vì mình quên đi, mình nghĩ rằng là chỉ có cái đầu là khổ thôi. Và thật ra ông nói cái đầu nó cũng khổ, cái sau nó cũng khổ. Cái đầu nó làm cho mình điên đảo như thế nào thì cái sau nó cũng làm cho mình đảo điên như vậy, nếu mà mình là người không có tu. Vì vậy trong khi cứ anh chị em ngồi thiền, ông nhắc trong khi quý vị ngồi thiền, kinh nghiệm tốt cũng là pháp bảo, kinh nghiệm xấu cũng là pháp bảo, giống nhau hết. mà nếu mà đã pháp bảo rồi á, thì cái kinh nghiệm dù cho cái gì chăng nữa, mình cũng phải trân quý nó, mình chỉ giữ tâm yên ổn, mình duy trì kinh nghiệm, mình quan sát nó thôi. Bởi vì là pháp bảo mà, bảo là cái gì quý báu mà. Thành ra không phải những cái gì tốt tốt mới là pháp đâu. Pháp bảo là cái gì tốt cũng có mà xấu cũng có. Thì có một cái bài pháp nói về vấn đề mà làm thế nào mà thực tập cho đúng. Đây một vị hành giả thiền, một vị hành giả người nữ nói như thế này: bây giờ con ngồi thiền lấy sự quan sát hơi thở làm đề mục chính. Thật ra là không có đề mục chính là một cụ dễ trơn, nhưng mà cô này có thói quen, cô quan sát cái phòng xẹp quen rồi, vì vậy cô vẫn quan sát cái phòng xẹp như bình thường vậy. Nhưng vì thay vì chú tâm vào phòng xẹp hay chú tâm vào hơi thở như trước đây, bây giờ khi quan sát hơi thở nhưng có một đối tượng nào rõ và mạnh hơn, tâm con hướng về đó và quan sát cả hai. Như vậy thì hành giả đâu có ở trong một đối tượng, hành giả ở trong hai đối tượng, bởi vì đối tiếng động nó khởi sanh mà. Trước đây con nghĩ rằng làm thế tâm con sẽ sao động, nhưng khi áp dụng thì thấy ngược lại, tâm bình thản và tốc phóng ít hơn trước, tâm ít phóng dật vì tâm bận rộn ghi nhận nhiều đề mục phát sanh liên tiếp và đôi khi nó tới cùng một lúc nữa. Như vậy thì quý vị thấy đây là cái cách để mình xử lý cái hôn trầm. Hôn trầm là cái tâm của mình nó muội lược, tâm nó yếu, tâm không chánh niệm. Còn ngược lại mình ngồi mình giữ tâm của mình luôn luôn có sự tỉnh thức, luôn luôn có chánh niệm và ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau, thì tự nhiên tâm nó có sự tỉnh táo, tâm không có bị muội lược của hôn trầm. Thưa thiền sư, khi cảm thọ khó chịu phát sanh, nóng, đau, châm chích hay bị con gì cắn ngứa, con nhìn lại tâm có khó chịu hay không, có phản ứng trước cái cảm giác này chăng? Sức chịu đựng được chừng nào, tâm chân chấp nhận được bao nhiêu? Nếu thấy không chịu đựng nữa thì con xả ra, đau quá thì trở chân, ngứa thì gãi, nhức thì thoa dầu cù là. Bây giờ thôi đơn giản. Thực tập như vậy con thấy ít phóng tâm hơn trước, tâm thư thanh thản, sáng suốt, bớt buồn ngủ. Nhờ duy trì được chánh niệm, tâm thư giãn lúc ngồi, lúc sinh hoạt hàng ngày, con cũng có cách được chánh niệm nhiều hơn. Tâm hứng thú và tinh tấn cố gắng giữ sự tỉnh thức hay biết. Thì khi mà cô này cố tình như vậy, tôi sư nói tập như vậy đúng này. Đó thành ra quý vị mới tới mà quý vị muốn biết tập sao cho đúng thì quý vị nghe những cái phần thông tin này. Một hành giả khác trình và nói rằng từ khi ở Việt Nam qua ngồi giờ nào cũng bị hôn trầm. Hành giả thấy bức xúc khó chịu. Nhưng hai ngày qua, vị hành giả Việt Nam này nói rằng con đã đổi thái độ, con không chống đối với cơn buồn ngủ nữa và nói với tự nhắc mình, buồn ngủ này nếu mà ngủ quá, buồn ngủ quá thì cho nó ngủ luôn. Nếu là buồn ngủ quá thì đi ngủ thôi. Nhưng mà trước khi mà bỏ mà đi ngủ thì phải coi thử mình phải cần làm cái gì. Thế là cơn buồn ngủ bớt dần, thấy nhẹ nhàng lúc ngồi mặc dù thân khá mỏi mệt. Con nghe thiền sư nói rằng vượt qua được hôn trầm vì hành giả có thái độ chân chánh, không đối kháng bực tức với nó. Tâm con bây giờ mới hiểu ra ý của thiền sư nói cái gì. Khi một cái khó khăn đã đến trong cái sự thực tập, hành giả phải giữ thái độ chân chánh, đừng có bức xúc, đừng có bực bội, đừng có đối kháng. Mình bực bội mình đối kháng với nó tức là cái lực tâm mình nó yếu đi. Mà khi mà lực tâm mình nó yếu rồi thì mình không có đủ sức để mình xử lý nó. Vì vậy tâm của con thư giãn, tâm định, tâm rất mạnh và hôn trầm không đè nén tâm con được. Thiền sư nghe nói tập như vậy rất là tốt. Ông nói rằng khi quý vị lên, quý vị trình pháp cho tôi và quý vị nói những cái điều như vậy, tôi sẽ nhắc cho quý vị tiếp tục đi. Ví dụ như trong cái bài mà vừa rồi đó, có một vị nói rằng là thay vì tôi ngồi tôi chỉ ở trong một đề mục thì tôi quan sát nhiều đề mục khác nhau. Thì thiền sư nói nhắc mình coi chừng nghe. Quan sát nhiều đề mục khác nhau nghĩa là sao? Nghĩa là để tâm cho yên, khi đề mục tới mình ghi nhận, chứ đừng chạy theo đối tượng. Cứ chạy theo đối tượng là tâm mình nó căng thẳng đấy. Thì quý vị thấy không, cái lợi lạc là khi mình gặp thiền sư, mình nói, mình trình bày câu chuyện, người ta nhắc mình. Đôi khi mình làm được đấy, nhưng mà nó chưa có hoàn toàn, nó nhắc thêm chút nữa thì tự nhiên cái sự thực tập mình nó tốt. Thưa thiền sư, con ngồi theo dõi tâm, thấy tâm sinh hoạt liên tục không gián đoạn. Tâm theo dõi hơi thở, tâm suy nghĩ tới sanh khởi, tâm ghi nhận tâm suy nghĩ rồi trở lại hơi thở. Đang theo dõi hơi thở, tiếng động phát sanh, ghi nhận tiếng động, cảm giác trong người phát sanh, theo dõi cảm giác. Tâm tiếp tục làm việc hoài không có ngừng nghỉ. Tập như vậy là đúng rồi này, phải không? Nhưng mà quý vị nghe câu trả lời, đúng như vậy, nhưng hành giả phải giữ cho tâm quân bình,
cho tâm thư giãn và ghi nhận bất kỳ những gì xảy ra. Sự quan sát của hành giả phải thụ động, đừng để cho tâm căng thẳng vì cố theo dõi ghi nhận tất cả các đề mục khởi sanh. Bởi vì đề mục rất là nhiều và nó khởi sanh đôi khi cùng một lúc, mình đừng có cố gắng mình bám theo nó. Mình ngồi yên và mình thấy cái gì nó tới, mình ghi nhận và mình biết mà thôi. Chẳng nói nếu mình làm như vậy với cái tâm thư giãn như vậy thì cái sự thực tập mình mới là đúng. Hành giả chỉ cần thấy là tâm đang có sự hay biết cái gì, tâm đang nghe, tâm ghi đang ghi nhận một cảm giác, chứ đừng có chạy theo đối tượng, bất cứ một đối tượng nào, thì bạn sẽ thấy rằng cái tâm của bạn nó rất là thư giãn. Ví dụ bây giờ mình ngồi mình nghe rất nhiều cái tiếng động khởi sanh, thay vì mình chạy theo từng cái tiếng động một, mình chỉ biết tâm mình đang có cái nghe đang có mặt. Nên nếu mà quý vị tập được như vậy thì quý vị thấy nó rất là khỏe. Thưa thiền sư, tâm là gì? Trả lời: tùy theo chức năng của tâm, tâm đang làm cái gì và nó được đặt tên như thế. Nếu tâm đang hay biết thì gọi là tâm biết. Nếu tâm đang suy nghĩ thì gọi là tâm suy nghĩ. Nếu tâm đang nhớ tưởng chuyện quá khứ thì gọi là tâm tưởng nhớ. Nếu tâm đang có tác ý thì gọi là tác ý. Tâm đang cảm giác thì gọi là tập cảm giác, vân vân và vân vân. Thì như vậy tức là tâm luôn luôn có mặt và có nhiều cái tên khác nhau tùy theo cái chức năng của nó. Vì vậy nó làm cái việc gì thì đặt cho nó cái tên như vậy. Nghĩ chắc bấy nhiêu cũng đủ cho ngày hôm nay rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.